Đài Thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 5 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên làm việc với lãnh đạo huyện Đồng Hỷ, thị trấn Chùa Hang và các xã Linh Sơn, Húng Thượng để hoàn tất công tác chuẩn bị bỏ phiếu lấy ý kiến nhân dân về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 4 tới.
Từ ngày 4 tháng 4 năm 2017, hai công ty sai phạm trong lĩnh vực thuế là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Phát Đại An và công ty cổ phần kim khí thương mại Đại Lộc bị Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên buộc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.
Chỉ vì thiếu hiểu biết vì cuộc sống mưu sinh cùng với tâm lý muốn đổi đời mà một số người dân trên địa bàn xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc tìm kiếm việc làm. Thế nhưng thực tế tại đất khách quê người không như họ mong đợi, nhiều trường hợp đã phải trả giá đắt, thậm chí cả mạng sống của mình. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình.
Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình.
Ngày 4 tháng 4, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Đồng Hỷ, thị trấn Chùa Hang và các xã Linh Sơn, Húng Thượng để hoàn tất công tác chuẩn bị bỏ phiếu lấy ý kiến nhân dân về việc điều chuyển địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 4 tới. Qua kiểm tra cho thấy, đến thời điểm này, các điều kiện cần thiết cho ngày bỏ phiếu đều được các địa phương chuẩn bị tương đối hoàn thiện, từ việc chỉ đạo, điều hành việc tổ chức thực hiện bỏ phiếu đảm bảo theo quy định của pháp luật, tuyên truyền để người dân hiểu về ý nghĩa của cuộc trưng cầu dân ý và đi bỏ phiếu đầy đủ bằng nhiều hình thức, gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với nhân dân, đến chuẩn bị phiếu, hòm phiếu, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong suốt quá trình diễn ra bỏ phiếu. Trước đó, chiều ngày 3 tháng 4, xã Đồng Bẩm cũng đã tổ chức hội nghị để triển khai các văn bản của tỉnh về việc lấy ý kiến cử tri về việc thành lập phường Đồng Bẩm thuộc thành phố Thái Nguyên. Các thành viên dự hội nghị gồm trưởng các ban ngành đoàn thể của xã, bí thư, trưởng xóm đã được nghe đề án thành lập phường Đồng Bẩm, quyết định thành lập ban chỉ đạo tổ giúp việc lấy ý kiến của cử tri về việc thành lập phường Đồng Bẩm và nghe kế hoạch hướng dẫn quy trình tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc thành lập phường Đồng Bẩm.
Theo quyết định số 2486 QĐ-TTG về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035, thành phố Thái Nguyên sẽ được mở rộng 5.243,8 ha về các phía. Phía Bắc là xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, phía Đông là thị trấn Chùa Hang, xã Linh Sơn, xã Húng Thượng, huyện Đồng Hỷ và xã Đồng Liên, huyện Phú Bình. Theo đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình thành lập thêm các phường thuộc thành phố Thái Nguyên thì địa bàn huyện Đồng Hỷ sẽ có 3 đơn vị gồm thị trấn Chùa Hang và hai xã Linh Sơn, Húng Thượng được sáp nhập về thành phố Thái Nguyên. Trong đó, xã Linh Sơn có diện tích 15,49 km² và 9.720 người dân. Xã Húng Thượng có diện tích 8,2 km² và 6.490 người dân. Thị trấn Chùa Hang có diện tích 3,02 km² và 10.948 người dân. Huyện Phú Bình có xã Đồng Liên gồm 8,86 km² và 4.977 người sáp nhập về thành phố Thái Nguyên. Huyện Phú Lương có xã Sơn Cẩm gồm diện tích 16,9 km², dân số trên 13.200 người dân sáp nhập về thành phố Thái Nguyên. Ngoài ra sẽ thành lập phường Đồng Bẩm thuộc thành phố Thái Nguyên trên cơ sở chuyển toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Đồng Bẩm và thành lập phường Chùa Hang trên cơ sở từ thị trấn Chùa Hang trước đây. Sau khi hoàn thành điều chỉnh, thành phố Thái Nguyên sẽ tăng từ 27 đơn vị xã phường lên 32 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc. Trong đó tăng từ 19 phường lên 21 phường, từ 8 xã lên 11 xã. Diện tích tự nhiên của thành phố cũng tăng từ trên 170 km² lên trên 222 km², dân số tăng từ 317.580 người lên 362.921 người. Theo kế hoạch, ngày 9 tháng 4 năm 2017, tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh địa giới một số đơn vị hành chính và thành lập thêm hai phường thuộc thành phố Thái Nguyên.
Thank you. Trong đợt tiêm phòng đầu tiên của năm 2017, từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4, ngành thú y tỉnh đã huy động lực lượng thú y viên của các xã thị trấn tiến hành tiêm tập trung, cuốn chiếu theo từng khu vực. Nhờ đó, tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đã đạt kế hoạch đề ra. Cụ thể, các địa phương trong tỉnh đã tiêm gần 64.000 liều vaccine phòng bệnh tụ huyết trùng cho đàn trâu bò, đạt 50% kế hoạch năm. Trên 124.000 liều vaccine phòng bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc, đạt 60% kế hoạch năm. 289.000 liều vaccine phòng dịch tả lợn, 60% kế hoạch năm. Trên 200.000 liều vaccine phòng bệnh tụ dấu lợn, gần 59% kế hoạch năm. Gần 6.000 liều vaccine lepto, 100% kế hoạch năm. Gần 15.000 liều vaccine phòng bệnh tai xanh, đạt 100% kế hoạch năm. 100.000 liều vaccine phòng bệnh cúm gia cầm. Đặc biệt, đối với tiêm phòng dại trên đàn chó, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nên toàn tỉnh đã tiêm được trên 144.000 liều vaccine phòng bệnh dại, đạt 90% kế hoạch năm. Trong thời gian tới, Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh đề nghị trạm chăn nuôi thú y các huyện, thành thị phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành rà soát tỷ lệ tiêm phòng của từng loại vật nuôi, tập trung chỉ đạo tiêm bổ sung đối với đàn vật nuôi mới tái đàn, đặc biệt là trên đàn gia cầm. Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, ngày 31 tháng 3, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với hai công ty, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Phát Đại An, tổ 8, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh xây dựng dân dụng, giao thông thủy lợi, phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng, sản xuất mua bán lắp đặt kết cấu thép, khung nhà, hàng rào, hoa sen, lan can cầu thang, cửa sắt, mái tôn và công ty cổ phần Kim khí Thương mại Đại Lộc tại số nhà 408/1, đường Cách mạng tháng 8, tổ 1, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh, mua bán kim khí, sắt thép, tôn, vật liệu xây dựng, vận tải hàng hóa đường bộ, gia công cắt gọt các mặt hàng kim khí, kinh doanh dịch vụ khách sạn. Đây là hai công ty có sai phạm về lĩnh vực thuế do chưa nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Với những vi phạm trên, hai công ty này bị buộc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng từ ngày 4 tháng 4 năm 2017 theo đúng quy định tại Điều 13, Thông tư số 215 năm 2013 của Bộ Tài chính. Với việc ban hành các quyết định về cưỡng chế thuế nêu trên, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã khẳng định quyết tâm trong việc thực hiện đúng các chính sách pháp luật về thuế, đồng thời tạo sự răn đe cho các đối tượng chây ì, trốn tránh trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước.
Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh đại lý Internet và điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Từ cuối tháng 2 đến nay, Công an thành phố Thái Nguyên đã tổ chức kiểm tra 18 cơ sở hoạt động kinh doanh đại lý Internet và điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng. Nội dung kiểm tra gồm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, hợp đồng đại lý Internet với nhà mạng, niêm yết giờ hoạt động, giá tiền, nội quy sử dụng Internet và trò chơi điện tử công cộng, lưu giữ website, khách hàng truy cập, lưu giữ thông tin. Việc chấp hành các quy định hoạt động kinh doanh các dịch vụ này của người kinh doanh, qua kiểm tra cho thấy phần lớn các hộ kinh doanh vi phạm lỗi không niêm yết giá tiền, mở cửa quá giờ quy định. Một số cơ sở chưa cung cấp được giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng do cơ quan chức năng cấp. Thiếu úy Hoàng Đức Thiện, cán bộ đội an ninh Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ấy, thì đơn vị cũng gặp nhiều khó khăn, như là phần lớn là vì các cơ sở là hoạt động ngoài giờ, thế nên là đơn vị phải tổ chức là làm ngoài giờ và làm khuya, làm muộn để có thể là kịp thời phát hiện những cái vi phạm của các cơ sở. Và bên cạnh đó ấy, thì các cơ sở là một số cơ sở là không treo biển hiệu, thế nên là việc phát hiện để kiểm tra là cũng rất khó khăn. Thêm vào đó là các cơ sở là sau 22 giờ thì đóng cửa nhưng vẫn có người chơi ở bên trong. Mình rất khó khăn trong việc để vào để kiểm tra, để nâng cao cái chất lượng kiểm tra và chấn chỉnh việc kinh doanh của các cơ sở kinh doanh Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thì đội an ninh công an thành phố thực hiện nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ mà trưởng công an thành phố giao, thì tăng cường hơn nữa cái hoạt động kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, đôn đốc các cơ sở thực hiện đúng theo nghị định 72/2013 NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn cơ sở Internet và xử phạt theo quy định của nghị định 174/2013 NĐ-CP.
Qua hơn một tháng tổ chức kiểm tra, Công an thành phố đã phạt 18 cơ sở, trong đó đã ra quyết định xử phạt hành chính 14 cơ sở vi phạm với tổng số tiền trên 40 triệu đồng. Sáng ngày 4 tháng 4, trường Mầm non Liên Cơ thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình Hội khỏe mang non năm học 2016-2017. Tham gia hội khỏe có 315 cháu ở các lớp mẫu giáo 4 và mẫu giáo 5 tuổi, đại diện cho 670 trẻ trong toàn trường. Hội khỏe được chia làm hai phần. Trong phần thi thứ nhất, ở phần thi đội hình đội ngũ với các động tác cơ bản như gióng thẳng hàng, nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái đã giúp trẻ tập trung làm theo các khẩu lệnh của cô giáo, nâng cao ý thức tập thể cho trẻ. Phần thi đồng diễn thể dục là phần thi sôi nổi nhất. Trên nền nhạc sôi động có chủ đề về trẻ em, các cháu lứa tuổi mầm non đã thực hiện rất đều đặn, nhịp nhàng và dứt khoát các động tác chân tay kết hợp. Không kém phần hào hứng là phần thi trò chơi chuyển trứng bằng mồm và gánh lúa qua cầu, đầu đội túi cát. Ở trò chơi này, đòi hỏi trẻ phải nhanh nhẹn, khéo léo, biết giữ thăng bằng. Cô giáo Đỗ Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non Liên Cơ cho biết.
Thì thông qua cái hội thi này thì là dịp để nhà trường đánh giá công tác cái quản lý chỉ đạo của nhà trường và năng lực của đội ngũ cán bộ giáo viên trong việc thực hiện các chuyên đề và cái đề ra cái chất lượng chăm sóc giáo dục tốt nhất và từ đó là để rút ra cái kinh nghiệm chỉ đạo cho ban giám hiệu và cho nhà trường.
Hội khỏe mang non hàng năm đều được Trường Mầm Non Liên Cơ tổ chức với nhiều hình thức khác nhau để tạo cho trẻ những sân chơi mới, có những khám phá trải nghiệm.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục là bài viết có nhan đề Cái kết đắng cho việc xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự là án cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, trị giá tài sản thiệt hại trên 10 triệu đồng. Án xảy ra tại các địa bàn phường Phú Xá, Đồng Quang, Thịnh Đán. Đáng chú ý, khoảng 22 giờ 45 phút ngày 28 tháng 3 năm 2017, bà Nguyễn Thị Lệ, sinh năm 1968, hộ khẩu thường trú tổ 29 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, điều khiển xe mô tô Yamaha Jupiter biển kiểm soát 20L11758 đến khu vực công ty gạch Đồng Tâm thuộc tổ 29 phường Phú Xá. Có một đối tượng nam thanh niên lạ mặt điều khiển xe Way Alpha biển kiểm soát 99G128552 cùng chiều áp sát bên trái xe của bà Lệ vào lề đường và quát bà dừng lại. Khi bà Lệ điều khiển xe lên vỉa hè và rẽ vào ngõ 1421 để đi về nhà, đối tượng tiếp tục đuổi theo, áp sát bên trái rồi vượt lên chặn đầu xe bà Lệ. Khi bà Lệ xuống xe, đối tượng liền rút chìa khóa xe của bà Lệ. Bà Lệ liền giằng lại được chìa khóa xe thì đối tượng quát lớn. Bà có bao nhiêu tiền bà bỏ hết ra đây? Bà Lệ chi hô cướp, cướp. Đúng lúc đó, tổ công tác công an phường Phú Xá đi tuần tra phát hiện bắt giữ và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Tiến Thành, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Hương Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên về hành vi cướp tài sản. Công an thành phố tạm giữ đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Vào hồi 22 giờ 40 phút ngày 31 tháng 3 năm 2017, tại vỉa hè trước cửa công ty cổ phần truyền thông Kim Cương thuộc tổ 10 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, chị Hà Thị Quỳnh Trang, sinh năm 1992, trú tại tổ 17 phường Đồng Quang, đang đứng chờ bạn và có cầm chiếc điện thoại iPhone 5S màu trắng bấm số điện thoại, thì bất ngờ có hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô Honda Dream không rõ biển kiểm soát đi từ hướng Đồng Quang tới áp sát chị Trang. Nam thanh niên ngồi sau xe dùng tay phải giật mạnh chiếc điện thoại di động chị Trang đang cầm trên tay, rồi cả hai điều khiển xe bỏ chạy theo hướng phường Tịnh Đán. Tài sản bị cướp giật theo bị hại khai trị giá khoảng 3 triệu đồng. Hiện công an thành phố đã lập hồ sơ và đang tiếp tục điều tra truy xét đối tượng.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 53 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 124 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 13 trường hợp, xử lý phạt hành chính 37 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 157 ca với 664 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Qua tuần tra, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phát hiện bắt giữ một đối tượng trộm cắp tài sản tại tổ 13 Túc Duyên. Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện bắt giữ một đối tượng trộm cắp xe mô tô Exciter biển kiểm soát 20F125042 tại Tiên Hội, Đại Từ, Thái Nguyên. Công an thành phố bàn giao hồ sơ tang vật và đối tượng cho Công an huyện Đại Từ giải quyết theo quy định. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch 510 đấu tranh phòng chống tội phạm, trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm. Nổ hầm khí bioga khoảng 20 giờ 40 phút ngày 23 tháng 3 năm 2017 tại nhà ông Phạm Quang Khánh, sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú, tổ 19, Sa Sàng, thành phố Thái Nguyên, xảy ra nổ hầm khí bioga. Nguyên nhân do cháy khí bioga trong hầm dẫn đến tiếng nổ lớn, không có thiệt hại về người. Về tài sản, nhà ông Khánh sập chuồng lợn, nhà bà Vũ Thị Hồng vỡ một ô cửa kính kích thước 1m50, nhà ông Trần Văn Tuyên vỡ đường ống dẫn nước và tét nước ở nóc nhà. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả, lập biên bản 75 trường hợp vi phạm, tạm giữ 3 xe ô tô, 19 xe mô tô, 3 xe đạp điện, 50 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Có 4 trường hợp xe khách thuộc nhóm bằng thăng, thái trọc, chip trường, xử lý phạt tiền 41 trường hợp vi phạm, thu 63.500.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Nhắc nhở 113 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 97 trường hợp vi phạm. Thực hiện 21 buổi tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông qua hệ thống loa phát thanh tại các cụm đèn tín hiệu, khu vực tập trung đông người. Thưa các đồng chí và các bạn, trong thời gian từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2017, Công an thành phố Thái Nguyên phát hiện 7 trường hợp người Việt Nam sang Trung Quốc lao động trái phép bị cơ quan chức năng Trung Quốc bắt giữ, đẩy đuổi trở về Việt Nam. Số công dân trên đều là người dân lao động sống tại xóm Cầu Đá và xóm Thác Lở, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Hầu hết họ đều trong độ tuổi lao động. Cũng chính vì nguyên nhân thiếu hiểu biết vì cuộc sống mưu sinh cùng với tâm lý muốn đổi đời mà nhiều nam thanh niên đã nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của các đối tượng môi giới, bỏ ruộng đồng vượt biên trái phép sang Trung Quốc hòng tìm cơ hội đổi đời.
Một trong những nam thanh niên vượt biên trái phép sang Trung Quốc phải kể đến là Đặng Thái Ninh, sinh năm 1987, thường trú tại xóm Thác Lở, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Ninh nghe đối tượng môi giới dẫn dắt sang Trung Quốc lao động với mức thù lao cao hơn nhiều so với ở Việt Nam, nên đã rủ một số bạn bè cùng mình vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê. Các đối tượng tự bắt xe khách tuyến Thái Nguyên Móng Cái Quảng Ninh, lên đến bến xe Móng Cái sẽ có người địa phương được sắp xếp từ trước ra đón và đèo xe máy ra đến bến đò tại biên giới Việt Nam Trung Quốc. Sau khi lên đò qua sông sẽ có người chờ đón và tiếp tục đưa các đối tượng lên xe ô tô con đi thẳng đến nơi làm việc là xưởng gạch silicat tại Quảng Đông Trung Quốc. Tại đây sẽ có người sắp xếp chỗ ở và công việc cụ thể cho số người xuất khẩu lao động trái phép, Ninh kể.
Cái đấy thì em cũng gọi là tình cờ em gặp thì em đi làm thì là gặp có những người ở bên đấy họ bỏ rủ sang đi làm thôi. Họ sang Trung Quốc làm lương cao hơn. Thế là theo người ta đi thì người ta cứ hướng dẫn là xuống Móng Cái rồi liên hệ với một bà tên là Hằng. Thế là bà gọi xe cho sang. Sang thì cũng cứ xuống đến Móng Cái thì người ta cứ đưa sang là cứ theo xe người ta đi thôi. Đi làm gạch xi, làm silicon, làm cũng vất vả. Đi làm thì cũng làm từ 3 giờ sáng đến làm đến tận 7-8 giờ tối. Công việc nhiều, xe pháo vào thì bốc cả ngày, có khi làm cả ngày. Không chỉ nói mồm thôi chứ làm gì có ký giấy hợp đồng gì đâu, chỉ có là hợp đồng ở mồm thôi.
Những ngày lao động ở Trung Quốc là những chuỗi ngày cơ cực. Ninh và một số anh em phải làm việc từ 3 giờ sáng đến 20 giờ tối thì mới xong công khoán, ăn uống kham khổ, lại thường xuyên phải sống trong tình trạng lo sợ cơ quan chức năng Trung Quốc bắt giữ. Vì vậy, sau khi làm việc xong, không ai dám đi đâu và cũng chả biết nơi mình đang ở là ở đâu. Công việc nặng nhọc, chịu sự giám sát chặt chẽ của chủ, nếu ai lơ là bị trừ lương, làm việc không có hợp đồng lao động, không có bảo hiểm, không có tổ chức nào đứng ra bảo vệ họ, cho nên việc xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc luôn tiềm ẩn những mối nguy hiểm. Trong quá trình lao động chui lủi tại Trung Quốc, ngày 8 tháng 12 năm 2016, Công an Trung Quốc tiến hành kiểm tra giấy tờ tùy thân của các đối tượng tại nơi làm việc. Do không xuất trình được các giấy tờ tùy thân hợp pháp, nên số người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc bị đưa về đồn Công an Trung Quốc và bị tạm giam tại trại giam Sùi Kháy, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đến giữa tháng 1 năm 2017, số người trên bị Công an Trung Quốc thả tại bến đò biên giới Việt Nam-Trung Quốc và yêu cầu lên đò qua sông về Việt Nam. bị cơ quan chức năng Trung Quốc kiểm tra và bắt bất ngờ, số người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động trên không được nhận bất cứ một đồng tiền lương nào từ chủ. Không có tiền tiêu, chua xót vì đi làm không công cho chủ người Trung Quốc, anh Đặng Thái Ninh đã đại diện cho anh em vượt biên trái phép một lần nữa quay trở lại chỗ làm để đòi tiền công. Sau khi được thanh toán tiền công, anh Ninh ngủ qua đêm tại chỗ làm cũ và nửa đêm bị hai thanh niên lạ mặt dùng dây xiết cổ đánh đến trọng thương, số tiền công ít ỏi bị số đối tượng cướp mất. Trở về Việt Nam trong tình trạng thương tật, tay trắng, anh Ninh không khỏi bùi ngùi cay đắng.
Em cũng muốn nhắn nhủ với tất cả những ai có ý định sang vượt biên sang Trung Quốc lao động thì tốt nhất thì hãy dừng lại và ở nhà làm gần gũi gia đình. Công việc ở nhà tuy nó ít nhưng mà nó không phải bị vào rơi vào hoàn cảnh như em. Đi sang bên đấy làm vừa xa gia đình vừa nhiều cái bị bóc lột lao động. Cho nên là cũng mong muốn mọi người đừng có ý định sang bên đấy để lao động nữa.
Ông Đoàn Việt Dũng, Chủ tịch UBND xã Cao Ngạn cho biết, số lao động trên sau khi trở về địa phương, chính quyền xã đã tích cực tuyên truyền họ cũng như các hộ dân trên địa bàn về hậu quả của việc xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc và định hướng cho họ công ăn việc làm ngay tại địa phương.
Các cái đối tượng đi lao động trái phép thì chủ yếu là do cái con đường mà rủ nhau đi. Rủ nhau đi là chính và cũng do cái thứ nhất là cái trình độ văn hóa nó cũng thấp và cái rủ dê nhau đi thành cái nhóm chơi với nhau xong rủ nhau. Đa phần là như thế. Thế còn cái mục đích có khi họ cũng không biết là sang đấy họ làm gì, họ chỉ rủ đi sang đấy để làm. Tôi cũng nắm bắt là hỏi một số thanh niên ấy thì sang đấy thì họ cứ dẫn đi thôi, làm chỗ này không được thì lại dẫn đi chỗ khác làm. Thế có khi là đi cả năm trời về chả có đồng nào cả. Còn định hướng tới của ủy ban dân thì cũng tiếp tục tuyên truyền và có cái tư vấn về việc làm cho các cái thanh niên, đặc biệt là cái lứa tuổi mà học xong các cái đường lao động nông nhàn ở địa phương, mở các cái lớp dạy nghề cho lao động nông thôn. Và về cái công tác quản lý nhà nước ấy, thì đối với thanh niên vào quản lý và phân công các cái đồng chí, đặc biệt là các đoàn thể động viên rồi tuyên truyền để người ta hiểu rõ cái việc đi như thế là rất là nguy hiểm. Và ở đây thì cũng phối hợp đoàn thanh niên, giao đoàn thanh niên là xây dựng các cái mô hình làm kinh tế tại địa phương để cho họ nhìn thấy cái lợi ích đấy để họ tham gia phát triển sản xuất kinh tế ở địa phương thôi.
Xuất cảnh ra nước ngoài lao động với mong muốn thay đổi cuộc sống, thoát nghèo là ước mơ chính đáng của mỗi người. Tuy nhiên, đi theo con đường bất hợp pháp thì không chỉ đối diện với nhiều rủi ro bất trắc nơi xứ người, mà còn vi phạm quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, làm cho tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thêm phức tạp. Trên đây, các đồng chí và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 5 ngày 6 tháng 4 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ.
Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017. Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658. Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.